นะโมบันสุติกาโมนิฟัตนะโมอะมิดาฟัตนะโมไดเวียนเดียตังเวืองโบตัสมาตัสตัสไหลจึงมิงKính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu.
Hôm nay thì chúng ta tiếp tục nghiên cứu vào cái phần tiếp theo của kinh Địa Tạng. Ở trong văn kinh, chúng ta thấy Đức Phật nói là lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền bảo với Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng: ông và chúng hội đây nay phải nên biết rõ Bồ Tát Địa Tạng đây có sức đại thần thông, thật chẳng thể suy lường, cũng chẳng thể nghĩ bàn, thường giáo hóa chúng sinh, độ thoát cho hết thảy. Các ông đại Bồ Tát, chúng thiên long quỷ thần phải hộ trì kinh này truyền bá cho rộng khắp. Ngay khi ấy, Bồ Tát Định Tự Tại Vương liền bạch với Đức Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, xin đừng quá bận tâm, chúng con trong hội đây có trăm nghìn vạn ức Bồ Tát Ma Ha Tát thường vâng theo lời Phật mà biên chép diễn giảng kinh của Phật Phó Trúc rộng ra khắp các nơi cõi năm diêm phủ đề, khiến cho các chúng sinh thảy đều được lợi ích. Vừa tác bạch xong rồi, Bồ Tát Định Tự Tại Vương cung kính chắp tay đối trước Đức Thế Tôn đỉnh lễ mà thoái lui. Với cái đoạn văn ở trong chính kinh này thì chúng ta thấy Đức Phật bắt đầu là, trong kinh này thì chúng ta thấy là lần đầu tiên Đức Phật bắt đầu khuyên là các vị đại Bồ Tát phải hộ trì kinh này, phải hộ trì kinh này. Rồi á, không chỉ các đại Bồ Tát mà còn Đức Phật còn dặn các gì, các thiên long quỷ thần cũng phải hộ trì và truyền bá kinh này. Các vị thiên long bát bộ quỷ thần ở trong pháp hội này, Đức Phật đều khuyên là trước hết là phải đọc tụng, phải thọ, phải biên chép, phải diễn giảng và phải thụ trì kinh này rộng ra để cho chúng sinh được biết. Vì cái bộ kinh này á là cái bộ kinh rất lợi ích, nó phổ cập các căn cơ. Ví dụ như là đối với hàng sơ học, đọc tụng kinh này cũng dễ hiểu và cũng rất là hoan hỷ. Khi mình hiểu được thì mình mới hoan hỷ, còn mình không hiểu được thì đọc tụng nó sẽ không hoan hỷ. Đấy. Các cụ biết là nếu mà chúng ta không biết, các Phật tử chúng ta đọc mà không biết nó giống như nước đổ lạc khoai ạ. Ví dụ chúng ta ví dụ như tụng vào tâm kinh Văn Nhã chẳng hạn, chúng ta có hiểu tâm kinh Văn Nhã Đức Phật nói gì không? Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc rồi, sắc là cái gì? Sắc tức là sắc chất. Ví dụ nè, cái đồng hồ này nè, gọi là sắc. Vì sao nó là sắc? Vì nó gì? Nó có hình tướng. Nó có hình tướng. Nó có hình tướng cho nên là do con người ta tạo nên, lấy các chất như là nhựa, composite và một số các linh kiện điện tử khác cũng do con người ta tạo nên và chúng ta sản xuất ra nó, dùng nó để gì ạ? Để xem giờ, để mà tính toán cái thời gian do con người chúng ta đặt ra. Một ngày một đêm là 24 tiếng đồng hồ con người chúng ta cũng đặt ra hết. Tại sao không đặt ra là 10 ngày 10 đêm không? Mà 100 ngày 100 đêm là một tiếng đồng hồ mà chúng ta đặt là gì? Hoặc rằng là tại sao không đặt là một ngày một đêm là có khoảng 40 tiếng đồng hồ mà đặt là 24 tiếng đồng hồ? Tất cả cái gì? Do con người chúng ta tạo ra nó đặt lên. Còn cái này á, khi chúng ta làm ra nó do các gì? Do các sắc chất, các vật thể kết hợp bằng cái trí tưởng tượng của con người ta tạo lên nó, thì cái này gọi là đồng hồ. Gọi đồng hồ thì cái này nó có gì? Có sắc chất, tức là có hình tướng, thì gọi là gì? Gọi là sắc. Không là gì? Không tức là chỉ cho cái sự trống rỗng, mênh mông, bao la, rộng lớn của gì? Của hư không, của bầu thái hư đó. Mà hư không thì chúng ta thấy có hình tướng không? hư không, không có hình tướng gì. Vậy mà trong Bát Nhã Tâm Kinh Đức Phật nói là sắc, tức là không. Không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức. Thọ tức là gì? Những cảm thọ, những thọ nhận của con người chúng ta. Tưởng tức là những suy nghĩ, những cái ý tưởng ở trong tâm thức của chúng ta. Hành tức là gì? Những hành động, những việc làm của chúng ta. Thức là chỉ cho bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Nói rộng ra như thế, nói hẹp là ý thức, là ý thức. Cho nên á, Bát Nhã Tâm Kinh nói là thọ tưởng hành thức cũng gì, cũng như là sắc là không ấy. Chúng ta đọc thì đọc nhưng mà chúng ta không hiểu. Vì sao? Vì cái giáo lý đó quá cao, dành cho các hàng là gì, căn tính đại thừa, dành cho các hàng Bồ Tát đã tu chứng hàng gì, hàng thất địa trở lên thì mới có thể hiểu được, và lên tới hàng thập địa đẳng giác, diệu giác mới có thể tự do tự tại ở trong tư tưởng của Bát Nhã được. Vì Bát Nhã là gì? Là trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây là trí tuệ vô lậu, trí tuệ ba la mật, là mẹ sinh ra các gì, các Đức Phật. Trong kinh Bát Nhã nói là Bát Nhã chính là mẹ sinh ra các Đức Phật, và các Đức Phật được sinh ra từ Bát Nhã ba la mật. Mà Bát Nhã ba la mật thì dịch là gì? Là trí tuệ, là giác ngộ, là sự giải thoát viên mãn, là trí tuệ đầy đủ không khuyết thiếu. Cho nên chúng ta thấy quán tự tại Bồ Tát, quán tự tại, nếu nói vào vô vị Bồ Tát có danh tướng thì chính là chỉ cho Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát còn gọi là quán tự tại. Quán Thế Âm tức là quán âm thanh của chúng sinh ở khắp mười phương thế giới. Nó cầu nguyện, nó mong Ngài cứu độ thì Ngài liền hiện thân để cứu độ. Cho nên gọi là Quán Thế Âm. Còn quán tự tại tức là gì? Dùng tâm. Quán Thế Âm tức là dùng gì? Dùng nhĩ căn viên thông để nghe. Còn quán tự tại tức là dùng tâm, chứ không dùng tai nữa, không dùng căn tai nữa, mà dùng bằng gì ạ? Dùng bằng tâm. Không dùng bằng mắt, không dùng bằng tai, tiến lên một cái mức là sâu hơn, đó dùng bằng tâm. Chúng ta muốn dùng bằng tâm thì phải gì ạ? Phải đạt được niệm Phật tam muội. Ngồi thiền thì phải đạt được gì? Đạt được chính định, hay còn gọi là đạt được tam muội đó. Trụ ở trong thiền định, vượt qua được tứ thiền bát định của hàng tiểu thừa và ngoại đạo, thì khi đó mới thâm nhập được vào quán tự tại ở trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta phải vượt ra cái định phi tưởng, phi tưởng xứ ở cõi trời vô sắc giới, thì khi đó mới đạt được trạng thái là quán tự tại như Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên tư tưởng của Bát Nhã là tư tưởng và giáo lý dành cho các vị Bồ Tát, không phải là dành cho các vị sơ phát tâm mà có thể thâm nhập được ở trong tư tưởng của Bát Nhã. Nhưng tuy nhiên, chúng ta thấy tất cả các khóa lễ tụng niệm của Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, sau khi mà tụng tất cả các kinh đều gì ạ? Đều tụng vào gì ạ? Đều có Bát Nhã ở sau. Gọi là Bát Nhã, đấy phần đó gọi là Bát Nhã Tâm Kinh. Bộ Bát Nhã có 3 quyển. Mỗi quyển nó dày bằng quyển Kinh Pháp Hoa. Có 3 quyển như vậy. Quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Chia ra rất nhiều phẩm ở trong đó. Và trong Bát Nhã Tâm Kinh, tức là ngài Trần Huyền Trang được Bồ Tát Quán Thế Âm truyền cho, dạy cho cái tâm kinh đó. Trong truyền ký nói rằng khi xưa khi ngài đi sang qua sa mạc Gobi, thì bây giờ ngài qua sa mạc thì khát nước, và một mình đi trên sa mạc. Ngài đi một mình nhá, chứ không phải là đi có 4 năm thầy trò đường tăng đâu. Ngài đi một mình. Tôn Ngộ Không, Chu Bát Giới và Sa Tăng chỉ là cường điệu hóa lên mà thôi, còn ngài đi là đi một mình. cũng không phải là vua Đường Thái Tông là đưa ngài đi đâu, mà ngài gì, ngài vì muốn đi cho nên ngài vượt biên giới và trốn sang Ấn Độ để cầu pháp đó, chứ không phải là ngài ra đi như ở trong phim Tây Du Ký là được vua làm cỗ để tiến đi để bắt vào hai bên uống chén rượu đâu, không có cái chuyện đấy, ngài đâu có uống rượu. Phim gì nó cường điệu hóa lên thế, nhưng mà thực tế là ngài đi một mình qua cái sa mạc Gobi rộng lớn như vậy thì ngài hết nước uống, hết thức ăn và ngài ngất lịm đi ở trên sa mạc. Và bây giờ ngài trong cái lúc mà ngất lịm đi, ngài mơ thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đi tới và dạy ngài trì tụng cái tâm chú, tức là Bát Nhã Tâm Kinh đó, dạy ngài một cái Bát Nhã, bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, và ngài trì tụng thì bắt đầu là sa mạc đổ mưa, bầu trời trên sa mạc là đổ mưa và ngài có nước để uống, rồi ngài có sức khỏe có nước uống thì nó lấy lại cái nước đã mất ở trong cơ thể của mình rồi, cho nên ngài lại đủ sức khỏe và vượt qua sa mạc. Và từ đó cái tâm kinh Bát Nhã thường là đi với ngài Trần Huyền Trang. Và sau này khi sang du học ở bên tu viện Narada của Ấn Độ, lúc bấy giờ là có ngài Giới Hiền là hiệu trưởng cái tu viện Narada đó. Cái tu viện đó được gọi là tu viện lớn nhất và đầu tiên giảng về trình độ đại học ở trên thế giới đó. Các nhà giáo dục nghiên cứu trên toàn thế giới đều công nhận rằng tu viện Narada là một tu viện lớn nhất và đầu tiên trên thế giới dạy về chương trình đại học ở Ấn Độ lúc bấy giờ, không chỉ ở trong phạm vi Ấn Độ mà toàn thế giới. Vì trong lịch sử nói rằng á, khi ngài Trần Huyền Trang sang đó, ở trong đó là giáo dục là 30.000 tăng ni và tín đồ cư sĩ Phật tử. Một cái trường đại học ở cái thế kỷ đó mà 30.000. Ngài Trần Huyền Trang sang đó là thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên. Mà chúng ta biết là lúc nào cũng có 30.000 người ăn ở và học ở đó. Thì chúng ta phải biết rằng á, thế giới lúc đó chưa có một cái trường học nào dạy về chương trình đại học lớn như là Đại học Narada Phật giáo Ấn Độ lúc bây giờ. Khi ngài sang đó học một thời gian sau thì ngài về Trung Quốc. Khi về Trung Quốc thì ngài phiên dịch kinh điển, thì ngài mới bắt đầu là dịch ra cái bộ thì rút ra ở trong Bát Nhã Tâm Kinh một phần, và đặc biệt là Đức Quán Thế Âm truyền cho ngài, dạy cho ngài cách trì tụng tóm tắt kinh Đại Bát Nhã, gọi là Bát Nhã Tâm Kinh đó, rút ra những phần cơ bản nhất ở trong kinh Đại Bát Nhã, đó chính là Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta hay đọc tụng hàng ngày. Đó chính là bộ kinh mà Đức Phật nói là bộ kinh này chính là mẹ sinh ra các chư Phật. Các Đức Phật quá khứ do Bát Nhã Ba La Mật mà thành Phật, các Đức Phật hiện tại cũng do Bát Nhã Ba La Mật mà thành Phật, và các Đức Phật vị lai cũng đều do Bát Nhã Ba La Mật mà thành Phật. Nhưng mà nay cái trình độ của chúng ta, trình độ gọi là sơ tâm học đạo, chúng ta học ở Bát Nhã như vịt nghe sấm, như nước đổ ra khoai. Các vị biết nước đổ ra khoai là thế nào không? Hả? Cái lá khoai nó rất trơn, chúng ta đổ nước vào liền nó gì? Nó liền chảy hết ngay, nó không gì, nó không đọng lại. Cho dù có đọng lại thì chỉ mấy cái li ti nhỏ nhỏ thôi, cho nên gọi là như nước đổ lá khoai. Chúng ta mà bây giờ tụng Bát Nhã Tâm Kinh đấy, các vị cứ tụng đi, hiểu không? Không hiểu, không thể hiểu được. Đến chúng tôi mà ngày xưa mà hành trì đọc tụng, tôi đọc tụng là cũng nhiều rồi, nhưng bây giờ mới hiểu ra được một chút. Nghe có hòa thượng các bậc cao tăng thạc đức giảng về Bát Nhã Tâm Kinh thì nó mới mở mang ra được một tí nữa, không phải đơn giản. Cho nên những cái bộ kinh đó mà đưa cho chúng ta thì căn cơ của chúng ta không thể thâm nhập được. Nhưng riêng bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này gọi là phổ cập các căn, nó giống như kinh A Di Đà. Nhưng kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ chúng ta biết là kinh đó cũng dành cho những bậc là gì, có đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên mới có thể tin được, mới có thể thâm nhập được và mới có thể vãng sinh được. Chứ không phải ai đọc tụng cái nhà A Di Đà để đọc kinh Vô Lượng Thọ cũng cũng tin được đâu, cũng hiểu và thâm nhập được đâu, và hoan hỷ được đâu. Nhưng riêng kinh Địa Tạng này, chúng ta thấy là những hàng, nhất là hàng sơ tâm mới vào đạo, đọc đến đâu hiểu đến đó, tụng đến đâu chúng ta thấy hoan hỷ đến đó. Và đặc biệt á, là chúng sinh ở dưới quái âm, Hòa Thượng Tịnh Không đã khẳng định là tất cả các vong linh ở dưới quái âm, các quỷ thần là gì, trong tất cả các kinh điển của Phật họ thích nhất là kinh Địa Tạng. Vì sao Hòa Thượng nói là vì sao dưới quái âm họ thích nhất kinh Địa Tạng? Tôi nghe Hòa Thượng giảng ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Hòa Thượng nói là vì á, chúng sinh ở dưới quái âm nó đau khổ, nóng bức, nhiệt não do gì? Ở trong địa ngục thì hôm trước chúng ta học sơ qua về về những tội khổ trong địa ngục đó. Trong các địa ngục khổ thì chúng sinh nó khổ đau vô cùng, suốt ngày bị tra tấn đến hàng trăm nghìn lần, do gì? Do nghiệp cảm mà tạo nên, cho nên nó đau khổ. Ở đường ngạ quỷ thì gì? Thì đói khát, do kia kiếp trước là keo kiệt bốn chín, cho nên á sinh vào con đường ngã quỷ. Mà ngã quỷ á thì thường là bụng to như trống mà cổ nhỏ như cổ tay này này, cho nên á ăn mãi nó chẳng no cho, mà do cái nghiệp cảm nó không có mà ăn, không có mà ăn. Vì không có mà ăn cho nên là gì? Bụng lúc nào cũng đói, bụng lúc nào cũng đói. Thì chúng ta biết là chúng ta đói, chúng ta biết chưa, hoa mặt ra, tụt huyết áp đi, mà chỉ mong là gì? Đến bữa để ăn thôi. Đó. Chúng ta cứ đói thử mà xem, ở đây một ngày ba bữa thì vô tư. Nhưng ngày xưa chúng tôi mới đi tu vào chùa Hương, ngày đúng ăn một bữa, biết tay luôn. Ngày ăn một bữa, mà làm các vị biết không, chúng tôi phải dậy từ 3 giờ. 3 giờ mỗi một ngày ở dưới bếp chỉ có hai anh em thôi. Tôi với sư ông Minh Đồng ngày đó mới là sư chú cạo tóc. Hai anh em ở bên dưới bếp, cùng với khoảng 3 đến 5 bà vãi chấp tác, mà ngày nào cũng phải làm ít nhất là 200 mâm cơm đến 300 mâm cơm khách. Ngày nào cũng thế, từ 3 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm mới được đi nghỉ, mới tắm rửa. 11 giờ đêm mới được đi tắm rửa, cái lúc đó mới hết khách. Vì tôi vào lúc đó là 3 tháng xuân hội mà, cho nên nhiều khách lắm. Ngày nào cũng ít nhất phải 200 mâm cơm khách trở lên, có ngày đến 300-400 mâm. Các đoàn khách họ báo với Hòa Thượng thì Hòa Thượng lại cho người báo xuống dưới nhà bếp, và mình ở nhà bếp. Việc ở dưới nhà bếp chỉ có làm cơm thôi. Công việc của tôi là gì? Công việc của tôi là nấu nước và sắp bát, rửa bát, chỉ có vậy. Nấu nước, sắp bát, rửa bát. Còn thầy Minh Đồng lúc đó là thầy vào trước, thầy quen rồi, thầy nấu cơm, nấu canh. Và tôi chỉ có sắp, tôi là nấu nước uống cho các sư và sắp bát. Mấy trăm mâm cỗ chỉ có mình tôi với một bà vãi thôi. Đó. Còn hai bà vãi thì phải phụ với thầy Minh Đồng để nấu nước. Cứ như thế, họ ăn xong họ mang xuống đấy, mình lại đi rửa, rửa xong một cái lại lau khô đi, lại sắp tiếp. Cứ như vậy, từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, đến khoảng 10 giờ đêm mới có người hết ăn cơm. Đó. Cứ thế, ngày nào cũng như ngày nào. 5-6 tháng cứ như thế, lặp đi lặp lại như vậy. Đó. Cho nên á, chúng ta thấy là ở đây, cái trở về cái đoạn kinh này, chúng ta thấy là Đức Phật khuyến hóa, dạy bảo các vị Đại Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Định Tự Tại Vương này, và gì, và chúng Thiên Long Quỷ Thần, là phải hội trì kinh này. Vì kinh này á, khiến cho lợi ích rộng lớn đối với chúng sinh ở thời mạt pháp, nhất là thời mạt pháp. Bao giờ chúng sinh càng đau khổ thì bộ kinh này càng phải cần được đọc tụng và truyền bá xiển dương bộ kinh này. Vì chúng ta đọc tụng những cái bộ kinh mà giáo lý thâm sâu huyền diệu, chúng sinh nó không nghe thấy mà nó không cảm được. Thế bây giờ ví dụ tôi giảng Bát Nhã Tâm Kinh xem, các quý vị nghe vui vui tai thì vui tai thật, nhưng mà nghe xong một cái ra khỏi hội trường một cái đúng như nước đổ lã khoai luôn. Chúng tôi ngày xưa phải mất 2 năm đọc tụng kinh Bát Nhã, rồi nghe các hòa thượng, các bậc cao tăng thạc đức giảng giải ở trong Luận Tạng á, đọc phải nghiền ngẫm, thậm chí là còn phải ngồi thiền để quán chiếu hàng tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ nữa thì mới mở mang ra được một chút thôi, chút xíu thôi. đó. Và bây giờ nếu giải cho chúng ta thì chúng ta quả thật là 10 người thì 9 người như vịt nghe sấm. Các vị biết vịt nghe sấm thế nào chưa? Sấm nổ có đùng một cái thì nó cũng bình thường thế thôi. Kiểu như là điếc âm thanh ấy mà. Kiểu như là điếc. Các cụ ngày xưa chúng ta nói là điếc không sợ súng vậy chứ. Tiếng súng chúng ta nghe thấy thì chúng ta sợ, chúng ta chạy tán loạn đó, nhưng người điếc nó không có biết gì đâu. Nó thấy cái súng nó cũng không nghe thấy tiếng nổ, nó cứ nghĩ là thôi, trẻ con chơi thôi, nó có ai nó có chạy làm gì. Cho nên ở đây mới nói Hòa Thượng Tịnh Không này mới nói là ở dưới cõi âm họ thích nhất là kinh Địa Tạng. Hòa Thượng giải thích vì sao họ thích. Cái thứ nhất là ở dưới cõi âm á, chúng sinh đang đau khổ. Giống như người đói thì cần được ăn, người khát thì cần được uống, người lạnh thì cần được mặc, được đắp, và người nóng thì cần được mát, được quạt. Cái mà họ cần là gì? Cần ngay thực tế. Ngay thực tế. Đói là phải ăn rồi. Đói mà bắt quản bắt ngồi thuyết pháp á thì các vị có nghe được không? Nghe được cho các vị ngồi thông cả qua 12 giờ trưa nay sang buổi chiều lễ tạ luôn. Chịu được không? Tôi mà giảng cho đến khoảng 10 giờ, 11 giờ mà cái là bắt đầu là có người tự ý đứng lên rồi. Mà đứng lên là không muốn vào nữa. Vì sao? Ngồi lâu mỏi. Mỏi rồi mà trong bụng thì kiến bò rồi. Kiến bò trong bụng rồi mà thầy vẫn cứ nói. Bắt đầu là từ cái chỗ thành kính nghe giảng thành cái chỗ là gì? Chán nản. Chán nản mà mãi chẳng thấy thì thôi là gì? Là sinh ra gì? Oán trách. Từ chỗ oán trách là sinh ra gì? Là oán ghét. Đó cho nên á, cái người mà gì? Cái người giảng sư, vị giảng sư ngồi trên bục giảng là cũng phải gì? Phải xem mặt, xem cái vẻ mặt và cái sự lắng nghe của tín đồ ở dưới họ có nghe không. Nếu mà họ không nghe, họ nói chuyện riêng có nghĩa là gì? Mình lạc đề rồi, hôm đấy họ không hoan hỉ rồi thì thôi, tốt nhất cho hồi hướng. Đó. Còn mà 100 người như một, mắt vẫn nhìn lên á, cứ ngang ngác lên như này để nhìn tôi á, thì tôi biết là gì? Mọi người vẫn chăm chú lắng nghe, cố thêm một tí không sao. Nhưng mọi người cứ thỉnh thoảng lại thấy quay sang bên này rì rào một tí, hoặc là cầm cái điện thoại nháy nháy trên tay mà cái là tôi biết có vấn đề, liền phải cho dừng ngay. Hoặc thỉnh thoảng ở trong chúng mà có người giả vờ ngáp á, ôi trời, thế là tôi biết là gì? Có người chán rồi. Đó. Ngày xưa chúng tôi đi học giảng á, cố Hòa Thượng Chùa Hương á, ngày truyền nhiều những kinh nghiệm lắm. Ngày truyền nhiều những kinh nghiệm quý báu về cách giảng. Mà các vị biết ngày xưa tôi Hòa Thượng mà truyền cho học sinh, lớp chúng tôi là có 10, có hơn 100 vị tăng ni, lớp trung cấp á, ngày xưa, nhưng mà có 10 vị tăng thôi. Đầu tiên 150 mấy vị, xong rồi nghỉ dần, khi tốt nghiệp còn 137 vị, nhưng mà có 10 vị tăng. Trong 10 vị tăng đó, Đức Pháp Chủ với Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương, ngày đấy là hiệu trưởng hiệu phó, ngài nói rằng ở tỉnh Hà Tây tăng thì ít, ni thì nhiều, tăng thì ít, ni Hoằng Pháp thì ít, mà trách nhiệm Hoằng Pháp là phải gì? Phải tăng là phải là những bậc tiên phong, những người tiên phong trong vấn đề Hoằng Pháp. Cho nên các cụ ngày xưa vẫn còn tỉnh Hà Tây bảo là Hà Tây chùa thì nhiều, tăng ni cũng nhiều, nhưng mà người Hoằng Pháp thì không có mấy, vì đa số là ni, bình quân là cứ 12 vị ni mới có một vị tăng xuất ra. Tỉnh Hà Tây ngày xưa, bây giờ thì cũng thế, các tỉnh miền Bắc chúng ta có bình quân từ 12 đến 15 vị ni mới có một vị tăng xuất ra. Đó. Vì vậy mà Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương ngài rất chú trọng đến vấn đề là đào tạo tăng tài, và ngài vào đến năm thứ hai là ngài bắt chúng tôi phải lên tập giảng cho các Phật tử rồi. Ở đây nếu có Phật tử nào khu vực Hà Đông Thanh Xuân ngày xưa mà hay đi giảng á, đây là tổ trưởng đạo tràng ô tô Hòa Bình Thanh Xuân á, bây giờ bà lên đây, ngày xưa là bà cũng được đi giảng, nghe giảng một thời gian. Chúng tôi có 10 ông tăng thì các hòa thượng thường tọa bắt lên giảng hết, mỗi ông giảng khoảng 2-3 buổi. Xong rồi mà thấy Phật tử ngủ gật và họ phản ánh lại với ban giám hiệu nhà trường là trường hợp này giảng chưa được thì các cụ loại ra. 10 ông thì cuối cùng á, các cụ ấy lấy ra còn 4 người. Cho 4-10 người lên tập giảng thì cuối cùng lấy ra được 4 người. Thì trong bốn người, trong bốn người đó thì có gì? Có tôi là một trong bốn. Tôi thì ngày xưa thì cái trình độ học thì là thấp nhất, nhưng mà sau khi nghe Thượng Tọa nói về á, Cố Hòa Thượng và Đức Pháp Chủ, ngày đó ngài chưa lên Pháp Chủ, ngài là hiệu trưởng chúng tôi á, ngài nói về cái công đức giảng kinh, ngài nói rằng á, mình có ngồi tụng là gì, 100 năm ngồi tụng kinh một mình không bằng lên giảng kinh cho 100 người nghe một lần mà họ hoan hỉ họ về tụng kinh. Thì Hòa Thượng nói vì sao mà công đức nhiều? Vì 100 người kia họ hiểu được là cái ý nghĩa và công đức của người tụng kinh, thì họ về họ cùng tụng với mình, và họ không chỉ tụng 1 năm mà họ tụng cho hết cuối đời của họ. Thì như vậy cái công đức đó chia đều ra. Hòa Thượng nói 7 phần công đức thì họ được 6, họ hồi hướng cho mình 1. Thế như vậy là gì? Chúng ta được rất nhiều. Thế cho nên tôi nghe thấy như thế tôi thích lắm. Các vị biết tôi về tôi học giảng, tôi cứ về ở trong, về chùa tôi đi xe đạp, mà ngày xưa đi học xe đạp, đi về xe tôi ngồi giảng á, ngồi trước cái phòng của tôi, phòng ngủ của tôi ngày xưa có cái tủ có cái gương. À, tôi kê cái ghế trước cái gương thế này, và tôi coi gì, coi cái gương là khán giả. Và tôi giảng, tôi cứ thế tôi ngồi tôi giảng, có những lúc vậy thì mình thể hiện cái động thái của mình làm sao, nét mặt mình nghiêm khắc, đến đoạn mình nghiêm. Có những lúc nét mặt của mình tươi cười đến đoạn gì, đến đoạn mình tươi. Và chân tay á, có những lúc là mình phải trang nghiêm, nhưng có những lúc là mình cũng phải thể hiện cái hình thể của mình, để cho Phật tử họ cảm nhận được cái đoạn đó là cái đoạn pháp cao trào, đoạn pháp đó là cái đoạn pháp gì, mọi người nhìn vào cái hành động của mình là biết do cái đoạn pháp đó là phải chú ý hơn, vân vân. Đó, các ngài truyền cho chúng tôi như thế, những kỹ năng như thế. Nhưng mà về làm á, tôi làm, các vị biết là tôi làm à, tôi trước khi tôi lên ngồi buộc giảng tôi phải làm hàng tuần ở trên gương, tôi coi cái gương là khán giả và tôi giảng xong rồi chưa đủ tự tin, mỗi vào 11 ngày rằm chúng tôi hay làm lễ là buổi sáng, thì lễ xong cho các Phật tử thường là có khoảng độ 30 đến 50 Phật tử đi lễ vào 1 ngày rằm. Lễ xong tôi bảo là gì, các cụ phải ngồi lại để nghe gì, nghe nhà chùa giảng đã. Lúc đầu mình giảng đây các cụ là gì, cụ thì ngủ gật, cụ thì tựa cột, cụ thì giả vờ ngáp, nhưng mà mình không biết, cứ thế là tông. Làm lễ Phật xong khoảng độ tầm 9:30 chơi cho các cụ, đến 11:30 mới cho các cụ nghỉ, mà các cụ thì coi như là bị đi tra tấn. Nhưng mà cũng may là gì, ngày xưa có tra tấn một số các cụ như thế, bây giờ các vị mới được nghe những cái kinh nghiệm như thế này. Sau đó thì từ giảng cho mấy chục bà Phật tử nhà mình ở chùa, sau đó thì mới ra lên trên bục giảng. Lên trên bục giảng thì quả thật là mình cũng có gì, có cái sự rèn luyện trước. Vì vậy mà trong 4 anh em mà nhà trường giữ lại giảng đó, thì cứ ngày nào tôi lên giảng thì hội trường cũng chật ních luôn. Cứ ngày nào đến, vì ngày xưa nhà trường họ đưa cái lịch, hôm thì thầy Đạo Phong này, hôm thì thầy Minh Cường này, hôm thì thầy Đạo Thịnh này, hôm thì thầy Đạo Dũng này. À, thay nhau mấy thầy, 4 thầy thay nhau giảng, 10 lọc ra còn 4. Thì sau khi mà cứ ngày nào mà tôi giảng ấy, thì ngày nào hội trường chật cả trên lẫn ở dưới sân, trên giảng đường và dưới sân chật hết, thì họ nghe họ không buồn ngủ. Đó cũng là cái cách mà các hòa thượng, các thượng tọa ngày xưa thì truyền dạy lại cho chúng tôi, nhưng mà phải học đó. Đấy, các đệ tử của tôi nay lên ngồi đây không phải chỉ ngồi không phải lên ngồi để ngủ gật, mà lên ngồi để xem cái phong cách, và sau này một vài năm nữa các vị lớn lên và tôi già đi, mà già đi thì tuổi sẽ yếu đi, công việc Phật sự nó cũng sẽ nhiều hơn. Cho nên á, những cái buổi giảng như thế này có thể là giao cho các đệ tử thay nhau mà giảng dần được đó. Hoặc là tôi đi công việc Phật sự vắng, hoặc là sau này chùa chiền các thứ nó phát triển, có thể các quý vị phân các quý vị ra mà giảng dạy mà hoằng pháp, chứ không phải tập trung mỗi một mình ở đây đó. Nghe để mà học đấy, chứ không phải là ngồi, chỉ cái ngồi thì bạn nào mọi người cười mình cũng cười, mọi người không cười thì mình ngủ gật là không được. Cho nên ở đây ngài Hòa Thượng Tịnh Không mới nói rằng á, chúng sinh ở dưới quái âm họ thích nhất là nghe kinh Địa Tạng. Và quả thật tôi bằng cái chiêm nghiệm từ 20-21 ngày nay, trước đó khoảng độ tầm chục ngày rồi, chúng tôi cũng đã cho các sư đọc tụng ở trong chùa rồi. Và qua cái cảm nhận của chúng tôi ấy, thì quả thật là lời Hòa Thượng nói không có sai. Vì Hòa Thượng chúng ta biết là Ngài hiểu rõ được cái tâm tính của chúng sinh. Có thể nói là gì? Hòa Thượng đã chứng được các phép thần thông. Theo như các tổ ngày xưa, Ngài đã chứng được gì? Được các pháp thần thông. Qua một câu chuyện tôi được nghe ở trong cái một cái bài giảng của Ngài á, nói rằng khi Ngài đang ở bên Úc, nhưng mà ở bên Mỹ có một Phật tử gốc người Hoa nhưng mà gì, nhưng mà quốc tịch Mỹ, thì bà cụ cũng rất là tín tâm, nhất là cô con gái của cụ rất là tín tâm tu theo Tịnh Tông Học Hội thế giới, một lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Thế một hôm thì bà cụ ấy về yếu, mới bắt đầu gọi ban trợ niệm đến để trợ niệm. Trợ niệm thì 5-6 ngày thì bà cụ vẫn chưa đi. Thì bắt đầu ban trợ niệm thì họ thấy là bà cụ vẫn còn khỏe khỏe, có khi chưa đi được. Thì họ bàn nhau là đi ra về, bao giờ cụ yếu thì mới tới. Thế nghe nói như vậy thì bà cụ ấy nói rằng á, tôi khỏe thì khỏe đấy, nhưng mà tôi cảm thấy tôi không được bao nữa, chắc chỉ 2-3 ngày nữa là tôi đi thôi. Cho nên là xin các liên hữu là hãy cố gắng vì tôi mà niệm Phật cho 2-3 ngày nữa. Thế quả thật niệm đến ngày thứ hai thì bà cụ ấy yếu dần. Bắt đầu sang ngày thứ ba thì bà cụ ấy thật sự là yếu, không niệm được to như mọi khi nữa mà chỉ niệm thầm thôi, mấp máy môi thôi. Thế bây giờ cô con gái gọi điện hỏi Hòa Thượng là bạch Hòa Thượng, là mẹ con sắp đi rồi, nhưng mà mẹ con tại sao mà vẫn chưa đi, không biết vì lý do gì, xin Hòa Thượng chỉ giáo khai thị cho mẹ con. Thế là Hòa Thượng bảo là ở tận bên Úc, con gái của bà cụ gọi điện sang cho Hòa Thượng. Hòa Thượng ở bên Úc bảo là nối máy, bật cái loa to lên để sát vào tai cho mẹ con nghe. Thế là bật loa to lên một cái thì bắt đầu Hòa Thượng ở bên Úc thì Hòa Thượng nói á, bảo là tại sao mà bà không đi thì còn chần chừ làm gì nữa, còn gì luyến tiếc nữa à. A Di Đà Phật ở ngoài cửa, Quan Âm Thế Chí, các vị Bồ Tát đầy trên hư không đấy, không đi đi còn luyến tiếc cái gì nữa. Thế nói xong, nghe xong một cái như thế, thế là bà cụ gì nở nụ một nụ cười tươi một cái là ra đi một cách nhẹ nhàng. Đấy, chúng ta thấy nếu mà không có thần lực, không có thần thông ấy, làm sao ở tận bên Úc mà biết là ở bên Mỹ. Qua cái điện thoại mà chỉ nói rằng A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí, các vị Bồ Tát Thiên Long đầy trên hư không đến đón rồi, không đi thì còn đợi cái gì nữa. Đấy, cho nên á, tôi tin vào cái câu nói của Hòa Thượng nói rằng ở dưới quay âm họ thích nhất là nghe kinh Địa Tạng. Và Hòa Thượng giải thích rằng á, như đói cần cho thì phải cho ăn, khát thì phải cho uống, rét thì phải cho mặc, nóng thì phải cho gì, cho mát, sau đó mới gì, mới thuyết pháp cho họ nghe. Và tư tưởng kinh Dược Sư Đức Phật Thích Ca cũng nói rồi, chúng sinh nó đói thì phải gì, cho nó ăn no, ăn no đã thì mới gì, mới thuyết pháp cho nó nghe thì chắc chắn nó sẽ nghe, tức là nó mang ơn mình rồi mà, thì nó sẽ gì, sẽ nghe. Giống như hôm qua chúng tôi nói, có những người trước đây họ không tin Tam Bảo, bất kính với chư tăng, nhưng mà gia đình của họ khi mà có chuyện hiếu sự một cái, có chuyện tang gia hoặc là ốm đau bệnh tật một cái, họ tìm thầy thuốc, tìm thầy cúng cứu chữa không khỏi, hoặc rằng á cúng mãi vẫn chưa gì thấy chưa an, còn mỗi một cách duy nhất đó là đến chùa. Họ nghe dân làng, nghe những người giới thiệu bảo là tại sao không đến chùa, chùa nhà mình như thế mà tại sao không đến, các nơi thập phương họ còn đến đầm bầm hàng vài nghìn người được, tại sao mình không đến. Thế là họ bắt buộc phải sang đây. Khi sang đây thì chúng tôi dùng phương tiện để khuyến hóa cho họ, đầu tiên là phải động viên họ đã, rồi khuyến hóa họ tin theo Phật, bảo ăn chay, họ đồng ý ăn chay ngay. Trước đây bảo họ ăn chay, họ chưa ấy, bảo ăn chay á, thậm chí họ còn gặp mình ngoài đường họ còn bảo sư ơi, sư ăn thịt chó không. Thậm chí nó còn viết cả cái bảng quảng, biển quảng cáo là sư chùa Khai Nguyên tuyển vãi hộ là từ 18 đến 20 tuổi là nữ. Đó, nó thế đó, nó trêu thế. Nó viết, nó dán đầy ở ngoài đường đó. Không phải một tờ đâu mà nó dán nhiều tờ ngoài đường như thế. Nó dán cả tờ rơi, bỏ cả tờ rơi nữa, mấy năm trước đó. Thế nhưng mà hoàn khác, bây giờ hoàn toàn khác. Còn một vài cá nhân thôi, thì cái đấy không thể tránh được, đến như Đức Phật xuất hiện ở đời mà còn có người phá cơ mà. Còn có các vị phá cơ mà, chúng ta làm sao mà tránh được. Húc mỏng nghiệp dày ở thời mạt pháp này không tránh được, như thế này là cũng quý rồi. Cho nên á, tôi tin tưởng tuyệt đối vào lời của Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng dưới cõi âm, thích nhất là họ, thích nhất là nghe kinh Địa Tạng. Và qua cái kinh nghiệm của chúng tôi á, qua một tháng vừa qua từ khi biên tập xong, hồi tập xong cái bộ kinh này và cho vào đọc tụng trước khoảng độ hơn chục ngày, và chúng ta đọc tụng 21 ngày, đến hôm nay là 21 ngày, 20 ngày qua rồi, hôm nay sang ngày 21 chúng ta tán đàn ạ. Chúng tôi thấy gì? Cái sự vi diệu vô cùng. Thế là đến hôm nay là tôi đã làm tròn lời hứa với các vị là thời tiết mưa không quá lớn nhá, Hà Nội không ngập lụt như là dự báo nhá. Đúng không? Ở Điện Biên là tỉnh miền núi ngập lụt, Nam Định ngập lụt, Hải Phòng ngập lụt, Quảng Ninh ngập lụt, Hà Nội chúng ta đài báo là Hà Nội chúng ta có khi còn lũ lụt là hơn ở Quảng Ninh. Nhưng tôi bảo các vị cứ yên tâm đi, nhất tâm đọc tụng kinh Địa Tạng trong phạm vi gì 100 do tuần. Thì 100 do tuần đó, từ đây vào phạm vi của Hà Nội và Hòa Bình, Phúc Thọ, Việt Trì, Phúc Thọ đó, có nghĩa là ở đây là trung tâm. Từ một trung tâm này thì đi một gì 100 cây số, 100 do tuần thì hơn 100 cây số, thì từ đây xuống dưới Hà Nội khoảng độ 50 cây, lên Hòa Bình khoảng 50 cây, nó là khoảng 140 cây số vuông. Thì như vậy cứ chia ra, đây là trung tâm, chia ra, chia đi ra cả bốn phương, bốn hướng, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, chu vi trong phạm vi là 140-150 cây số. Tôi nói với các quý vị cứ nhất tâm đọc tụng đi Hà Nội Hòa Bình, và trong cái phạm vi là khoảng hơn 100 cây số, 150 cây số vuông trở lại, không có sự ngập lụt. Mà hôm nay là ngày tán đàn rồi, tôi khẳng định với các quý vị là điều đó không xảy ra. Mặc dù đài báo ầm ĩ lên và Hà Nội lên một cái phương án là di dời là trên 20.000 dân ở ven sông Hồng và ở khu vực là trũng của thành phố, lên phương án hết rồi. Thế tôi bảo yên tâm, các cụ đến đây đã tu rồi thì cho dù ở nhà, nhà có ở vùng sâu đi chăng nữa không phải lo, cứ yên tâm ở đây tụng kinh, đừng có lo là ở nhà mình ở nhà ngập. Tôi đã bảo hôm trước đúng không? Mà tôi đã bảo rồi, trời nắng cũng không có quá 33 độ, chứ không có lên đến 40 độ, 41, 42 độ như mấy hôm trước. Không có. Và chúng ta thấy nhiệt độ cũng chỉ có lên tới khoảng độ tầm 30, 32 độ thôi. Đó là gì? Công đức thủ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cảm được thiên long bát bộ và các vị thần linh vậy. Chúng ta có cầu thì sẽ có cảm, và tất sẽ có ứng. Nếu chúng ta nhất tâm, nếu chúng ta một lòng. Đây không phải là tôi có thần thông, mà không phải là các quý vị có thần thông, mà đây là hoàn toàn nương nhờ vào tấm lòng thành của chúng ta, có cảm được chư Phật Bồ Tát, và đặc biệt là Địa Tạng Vương Bồ Tát và các vị thiên long bát bộ, đặc biệt là các vị Long Vương, là chủ về gì? Thần về cai quản về mưa gió. Trong đó có các vị thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp đó. A Nam bốn đại thần ngày xưa, bốn vị thần mà dân gian chúng ta kính trọng. Cho nên á, ở đây nói như vậy để thấy rằng á, là cái công đức thọ trì đọc tụng và truyền bá kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này là rất lớn. Trước đây chúng ta không biết, Chúng ta cứ nghĩ rằng bộ kinh này á là chỉ dành cho những người gì? Những người chết. Không phải. Bộ kinh Địa Tạng này không phải là dành cho những người chết. Nếu dành cho những người chết thì Đức Phật xuống thuyết kinh này ở dưới gì? Dưới âm phủ đúng không? Các quý vị. Nhưng vì là không phải là dành cho những người chết mà dành cho những gì? Dành cho các hàng gì? Chư thiên và gì? Và nhân gian. Trong chư thiên thì có nhân gian, mà cái bộ kinh này á phần lớn là dành cho chúng chư thiên. Từ cõi trời Đao Lợi trở lên đó. Còn cõi trời Tứ Thiên Vương và cõi người chúng ta là ăn theo thôi. Ăn theo thôi. Chứ còn bộ kinh này là Đức Phật thuyết ở trên cung trời Đao Lợi mà. Thuyết vì mục đích là tri ân báo ân và báo hiếu đổ cho thân mẫu của mình. Từ trên cõi trời rồi mà còn được phúc báo trở thành các vị Đại Bồ Tát cơ mà. Và đặc biệt kinh này chúng ta thấy là Đức Phật phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng, giao trọng trách cho Bồ Tát Địa Tạng sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn. Chúng sinh ở dưới nhân gian này, ở dưới cõi Nam Diêu Phù Đề này nó khổ sở nhiều lắm. Cho nên á, Như Lai giao cho ông là giao cho ông phải có trách nhiệm để cứu độ chúng nó. Đứa nào có duyên với ông thì ông gì? Ông nên độ trước cho nó. Còn đứa nào còn can cường, còn ương ngạnh đó thì đợi một lúc nào đó nó khổ đến cùng cực. Ở ngoài đời ngày xưa người ta hay có câu là gì? Khổ tận cam lai. Tức là khổ hết thì khổ đến chỗ cùng cực thì vui nó bắt đầu gì? Bắt đầu nó tìm đến với mình dần dần đấy. Cam lai cam ở đây là chỉ cho sự ngọt ngào, sự hạnh phúc. Đó. Khi mà cái nỗi khổ đến nó tận cùng thì bắt đầu chúng ta mới bắt đầu nghĩ gì ạ? Nghĩ tới cái điểm gì? Điểm thiện. Mà khi nghĩ đến cái điểm thiện mà cái thì đương nhiên tâm chúng ta dần dần hướng thiện dần. Hướng thiện dần. Đó. Khi hướng thiện được rồi thì đương nhiên là phúc chúng ta dần dần sinh ra. Cho nên á, ở đây tôi tha thiết là khuyến khích các tín đồ Phật tử của chúng ta là đọc tụng và thọ trì bộ kinh Địa Tạng này. Cùng với chúng tôi là phát nguyện là gì? 3 năm đọc tụng bộ kinh này. Để cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Tránh được cái cuộc đại chiến có thể xảy ra trong thời gian tới. Bước đầu có thể chỉ là một cuộc chiến tranh nhỏ thôi. Tranh chấp quyền đảo hoặc tranh chấp biên giới thôi. Nhưng mà chúng ta biết bây giờ chiến tranh nó không phải như ngày xưa là hai quốc gia đánh đấm với nhau là xong. Mà bây giờ thì chiến tranh bây giờ nó liên quan tới gì? Các đồng minh. Tới cái sự lợi ích chẳng chịt giữa các quốc gia này với các quốc gia nọ. Nhất là các gì? Các cường quốc trên thế giới. Họ muốn có cái vị thế của họ. Cho nên chiến tranh giữa nước này với nước kia, khi mà nó lôi kéo vào nó thành một cái dây gọi là chiến tranh đồng minh. Mà chiến tranh đồng minh thì nó sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới, sẽ dẫn đến là đại chiến thứ ba. Mà chiến tranh bây giờ thì chúng ta biết là các vũ khí, khí tài quân sự bây giờ thuộc dạng gì? Giết người hàng loạt. Kinh khủng lắm. Biết bao những kẻ vô tội, một quả tên lửa thôi mà rơi trúng cái khu dân cư. Nếu vào cái khu một xã thì cả một xã xóa sổ. Vào một khu phố phường thì cả cái phố phường đó gần như là xóa sổ. Một quả tên lửa hành trình của nó, cái sức công phá chúng ta biết là kinh khủng đến mức độ nào. Khi mà chiến tranh đại chiến thì nó sẽ dẫn đến những cái đó. Chưa nói đến vũ khí nguyên tử. Vũ khí hạt nhân mà nó lôi ra nữa thì chúng ta biết là bao nhiêu mạng sống ở trên thế gian này gần như trở về con số 0. Vì vậy mà chúng ta cố gắng cùng nhau đọc tụng bộ kinh này 3 năm. Cầu nguyện chư Phật Bồ Tát và đặc biệt là Địa Tạng Vương Bồ Tát và các vị thần linh sắp xếp. Những kẻ nào mà ác mà hiếu chiến á, ngủ qua đêm nó trúng gió mà cái sao hôm sau méo mồm chả làm được gì nữa, thế là xong, đúng không? Hiếu chiến quá mà. Cái trường hợp đó có không? Có. Hoặc rằng gì? Ở Việt Nam chúng ta năm 1963 đúng không? Tổng thống Ngô Văn Thiệu đúng không, ở đằng trong. Nó ác vô cùng. Nó đàn áp Phật giáo, nó giết chư tăng, giết Phật tử. Thậm chí ngày lễ Vu Lan là họ còn không gì ạ, không cho Phật giáo treo cờ. Ngày lễ Vu Lan mà không cho Phật giáo treo cờ. Họ muốn diệt Phật giáo ra khỏi cái đời sống văn hóa tâm linh của Việt Nam chúng ta. Lúc đó là chia tạm thời, chia là Nam Bắc thành hai khu vực. Đằng ngoài thì do Đảng, do Bác Hồ lãnh đạo. Đằng trong thì do gì? Tổng thống Thiệu lãnh đạo. Nó cực đoan như thế. Cho nên Phật giáo mới rầm rộ đứng lên để phản đối. Mà chúng ta biết không, Phật giáo phản đối thì mấy tháng sau thôi, tự nhiên ông bị chính những thuộc hạ của mình gì ạ? Cầm súng bắn chết, bị ám sát đó. Chính những cái thuộc hạ thân tín nhất của ông ấy là gì? Để bắn ông ấy. Và ông ấy chết đi một cái là chính sách gì? Với Phật giáo liền thay đổi. Và nó cũng mở ra một cái gì? Một cái trang sử mới. Đồng thời cũng mở ra một cơ hội mới để toàn dân toàn quân của chúng ta thì làm một cuộc tổng tiến công vào năm 1975 thì mới thắng được. Chứ nếu không, nó không có loạn về chính trị, chúng ta thắng làm sao được. Vũ khí thì nó thì nhiều, được sự viện trợ của Mỹ. Còn miền Bắc chúng ta thì vũ khí thì thô sơ, chỉ có cái lòng người là đoàn kết, ý chí thống nhất và giải phóng đất nước về một mối là kiên cường, quật cường thôi. Xét về vũ khí thì họ có 10 khẩu súng, ta mới chỉ có khoảng 5 khẩu súng thôi. Họ có 10 cái máy bay thì ta mới có 1 cái máy bay. Họ có 10 khẩu pháo thì ta mới chỉ có khoảng 3 khẩu pháo. Vậy mà ta thắng họ. Nhờ nhiều vào cái nhân duyên làm suy giảm, suy yếu dần. Từ năm 1963, Tổng thống Thiệu khi bị ám sát, sau năm 1963 Tổng Thiệu bị ám sát xong thì cái thể chế chính trị đằng trong nó rối loạn. Năm 69, 68 Tết Mậu Thân, Xuân Mậu Thân, Đảng nhà nước ta, dân ta, quân ta ở ngoài này tổng tấn công một lần. Tuy là chúng ta không thắng được, nhưng mà chúng ta thì làm giảm suy yếu cái sức mạnh của nó, của địch khá nhiều. Thì đến năm 75 chúng ta mới hoàn toàn giải phóng được. Cho nên chúng ta thấy cái yếu tố của người đứng đầu trong một thể chế chính trị, nó quyết định cái vận mệnh quốc gia đó hay là vận mệnh của rộng ra cho đến ở khu vực đó rất quan trọng. Vì vậy mà kẻ nào mà cứ hung hăng, ác ác mà có thể để nó lại thì nó sẽ xảy ra một cái cuộc đại chiến lớn. Các vị thiên long bát bộ và các vị thần linh xử lý. Xử lý bằng cách nào? Nhẹ nhàng thôi. Qua đêm nó trúng gió, nó méo mồm rồi nó đi khập khả khập khiếng, nó không lãnh đạo đất nước rồi, người khác lên thay thì đương nhiên chế độ sẽ gì? Sẽ khác. Chúng ta thấy ngày xưa ở bên Trung Quốc á, có bốn nạn Phật giáo, có bốn tai nạn lớn hủy diệt Phật giáo, gọi là Tam Võ Nhất Chu. Tức là có ba đời ông vua họ gì? Họ Võ. Và một ông vua đời nhà Chu là hủy diệt Phật giáo. Hủy diệt đến gì? Đến tận cùng luôn. Sư trẻ thì bắt về đi lính. Chùa chiền á, tượng Phật với lại chuông đồng á, thì lấy để đúc gì? Đúc súng, đúc vũ khí để mở rộng bờ cõi. Chùa chiền thì đốt phá, sư thì bắt hoàn tục. Nhưng mà chúng ta biết là cả bốn ông vua đó thì đều, ông vua sống lâu nhất là được 7 năm. Sau khi ra cái lệnh hủy diệt Phật giáo thì sống được 7 năm nữa là chết. Có ông vua là được gì? Có 3 tháng. Nhưng mà ông vua nào cũng bị chết một cách là đau đớn, chết một cách là khổ cực, chết một cách là nhục nhã. Có ông vua là sau khi ra lệnh hủy chùa chiền xong một cái thì liền là trên mình là tự nhiên là đổ ra một căn bệnh, đó chính là bệnh gì ngày xưa gọi là bệnh hủi đó, bệnh hủi đó, căn bệnh mà vô phương cứu chữa, đau đớn rên la thảm khốc, mấy ngày sau chết. Chết rồi ông con lên ngôi, nối ngôi thì mới thấy là cha mình đang mạnh khỏe, đang lãnh đạo đất nước như thế, ra cái lệnh hủy Phật giáo một cái tự nhiên là mắc bệnh và chết toi luôn. Thế là cái ông vua con liền là phải gì để ra lệnh là khôi phục và cho xây dựng lại các chùa chiền và cho các tăng ni được xuất gia trở lại thì đất nước lại bình yên. Đó. Học về lịch sử chúng ta thấy rõ cái điều đó. Việt Nam chúng ta có không? Có. Có sao? Có thời nhà Tiền Lê. Để nối sang gì? Nối sang nhà Lý á. Nhà Tiền Lê chúng ta biết là vua Lê Long Đĩnh là một ông vua cực ác, hoang dâm vô độ, rượu chè bê bết suốt ngày, chẳng chịu gì, chịu chính. Ông vua Lê đó, Lê Long Đĩnh, còn gọi là vua Lê ngoại triều đó. Vì sao gọi vua Lê ngoại triều? Vì á, mỗi khi lên làm việc á, là nó không có ngồi, và thì nó nằm, làm cái giường mà nó nằm. Vì sao mà nó phải nằm? Nó bị bệnh. Hắn ta bị bệnh, cho nên là gì? Không thể ngồi lên được mà phải nằm để làm việc. Cho nên còn ông vua Lê Long Đĩnh còn gọi là Lê ngoại triều. Ngoại tức là nằm. Nằm để mà gì? Mà thiết triều. Vì mắc bệnh mà. Ông ta mắc đủ các bệnh, bệnh giang mai này. Vì ông ta là gì? Hoang dâm vô độ. Rồi sức khỏe thì khánh kiệt. Tinh thần thì không được tỉnh táo. Ông ta ác. Ác đến nỗi trong lịch sử các triều đại vua chúa Việt Nam thì ngày xưa chúng tôi đi học, các vị giáo sư tiến sĩ về sử học cũng như các hòa thượng thượng tọa đều nói rằng á, lịch sử Phật giáo Việt Nam gắn kết với dân tộc Việt Nam từ khi du nhập cho đến nay thì các đời các triều đại mà người đứng đầu nhà nước từ các phong kiến cho đến bây giờ thì cái người ác nhất chính là vua Lê Long Đĩnh, tức còn gọi Lê ngoại triều đó. Ông ác đến nỗi là bây giờ có một vị sư kinh thành lúc bấy giờ là vẫn ở dưới thì Hoa Lư Ninh Bình á. Bây giờ có một vị sư ni ở cái mạn Cầu Giấy bây giờ, ngày xưa chúng tôi học các hòa thượng nói là ở mạn Cầu Giấy bây giờ có một vị sư ni rất là xinh đẹp. Thế vị này là muốn là gì? Trong lòng thì rất muốn là bắt cái vị sư đó hoàn tục để làm thê làm thiếp của mình à. Nhưng mà vị sư đó nhất định không, đã đi xuất gia rồi thì một lòng nương gửi cửa Phật tu cầu giải thoát rồi, quyền cao chức trọng không muốn, kể cả bảo làm hoàng hậu cũng không muốn, cho nên nhất quyết là không phá giới để về, nhất chết chứ thà chết chứ không bao giờ phá giới để về. Một cái ông vua ác độc như thế, làm sao mà một vị sư có tâm nguyện thoát tục xuất trần rồi là có thể tay kề gối ấp được, cho nên không bao giờ. Vì vậy mà ông vua đó tức quá, các vị biết làm thế nào không? Bắt quỳ ở rước dưới gì? Dưới ngai vàng của vị ấy, trói tay lại bắt quỳ dưới đó, bảo là cái tội gì? Chống thánh chỉ. Và ông lấy cây mía, ông đặt gác lên đầu của sư á, cái đầu vị sư gác lên cây mía lên trên này, và ông lấy cái dao ông dóc mía, thỉnh thoảng ông dóc một cái, ông giả vờ trượt cái dao cho văng xuống đầu của vị sư đi đó một cái, máu chảy lênh loáng thì ông lại cười khà khà. Cho nên đó, trong lịch sử các triều đại vua chúa ngày xưa nói là gì? Ông Lê Long Đĩnh là cái ông vua ác nhất trong lịch sử phong kiến của Việt Nam chúng ta. Đến sư cũng không tha. Mà chúng ta biết sau khi một thời gian sau thì ông bị mắc cái bệnh giang mai, để bệnh, những căn bệnh mà không thể chữa được. Rồi ông phải nằm để gì? Để thiết triều. Và sau đó thì được thiền sư Vạn Hạnh với các vị đại thần trong triều tìm cách là gì? Và nói rằng một ông vua mà như thế, hoang dâm vô độ, suốt ngày rượu chè không có mà lại ác độc như thế, làm sao xứng đáng làm gì? Làm cha của muôn dân được, là cha lành muôn dân được. Cho nên là gì? Thống nhất là phế truất và đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, không mất một đi giọt máu nào, thay được cả một triều chính không mất một giọt máu nào. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta không có. Có, xưa nay có. Cho nên chúng ta mới bảo là phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Địa Tạng 3 năm. Nếu như mà một nước nào mà nó khởi cái ác tâm, nó muốn xâm chiếm, muốn gây chiến với đất nước của chúng ta, nhờ chư vị gì? Thiên Long Bát Bộ, Phật Bồ Tát các ngài không can thiệp cái vấn đề này. Đức Phật không bao giờ ngài can thiệp cái vấn đề này. Vì ngài thấy là cái nghiệp của chúng sinh ngài không can thiệp. Nhưng các Thiên Long Bát Bộ, các vị hộ pháp, các ngài sẽ bảo vệ gì? Bảo vệ những người gì? Có thể mình tạm thời nói là những người yếu thế hơn, nhưng mà gì? Làm đúng với đạo đức, với luân thường đạo lý của xã hội, cho nên sẽ được gì? Thiên Long Bát Bộ các ngài sẽ bảo vệ. Cho nên ở đây á, trong kinh này các vị quỷ thần đều hứa với Đức Phật là nếu ở đâu có đọc tụng kinh này thì chúng con sẽ dùng hết cái thần lực của chúng con để bảo gì? Để bảo hộ người đó. Đây chúng ta không cầu các vị bảo hộ cho bản thân một mình chúng ta là người tu, mà chúng ta chỉ cầu các vị thần linh, các vị quỷ thần có những cái thần lực nhất định của các ngài ở trong quái Sa Bà này, quái Nam Thiểm Bổ Châu này. Và đặc biệt là chúng ta cũng phải cầu nguyện bốn vị thiên vương. Sau ngay cái phần hỏi Bồ Tát Định Tự Tại Vương này thôi, bốn vị thiên vương bạch Phật, và Phật cũng phó chúc cho bốn ông thiên vương là quái trời thấp nhất ngay sát với quái người chúng ta này, phải có trách nhiệm bảo hộ những người đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Rồi thậm chí là gì, Thiên Đế Thích Kiều Thi Kha, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, cũng phải có trách nhiệm để an dân. Nơi nào mà chúng sinh nó sống thuần tịnh thuần thiện, nó hướng thiện, nó thọ trì đọc tụng bộ kinh này, thì Ngọc Hoàng Thượng Đế thì cũng phải có trách nhiệm lời hứa với Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi ngài nhập Niết Bàn là hộ trì những người đó, những khu vực đó. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta cứ nhất tâm đọc tụng đi, cùng với đạo tràng của Tăng Ni ở trong đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam, chúng ta thọ trì bộ kinh này, đọc tụng mỗi ngày 3 thời trong vòng 3 năm, gia đình của chúng ta chắc chắn sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, đất cát của khu chúng ta ở là sẽ được sạch sẽ. Trước đây mà ở dưới đó có các vong linh, có các ác quỷ thần đó, thì đều được gì, đều được Bồ Tát Địa Tạng hóa độ, và đều được các vị gì, đại quỷ thần như là quỷ chủ mệnh quỷ vương á, chủ sản quỷ vương á, chủ phúc quỷ vương, chủ họa quỷ vương, chủ này chủ nọ quỷ vương mà nói trong kinh này á, các vị đều phải gì ạ, đều phải bảo gì, đều phải bảo con dân của mình ở khu vực đó thôi. Cái nhà này là gì, nó thành tâm, nó quy Phật, nó quy Địa Tạng Bồ Tát, và nó gì, nó phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, và tôi thì phát nguyện hộ trì cho người đọc tụng Địa Tạng kinh rồi, cho nên các ông không được quấy phá nhà nó nữa, thôi chuyển đi chỗ khác mà ở, hoặc rằng thôi đi theo Bồ Tát dẫn đi để đi đầu thai về các cõi thiên giới thiện giới tốt đẹp hơn, ở mãi dưới đó là gì đó. Các vị đại quỷ thần sẽ bảo gì, sẽ bảo các vị tiểu quỷ. Trong kinh này chúng ta thấy là chủ mệnh quỷ vương nói bạch với Đức Phật là gì, ở đâu có người đọc tụng kinh này thì con sẽ gì ạ, sẽ luôn luôn hộ trì, và con sẽ bảo cho những vị quỷ thần có những chức trách cai quản ở nhân gian này phải hộ trì người đó, đúng không? Rồi á, ngài còn nói là gì, con sẽ bảo các vị, ra lệnh cho các vị tiểu quỷ là phải cung kính đỉnh lễ người thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, cũng như cung kính đỉnh lễ gì, đỉnh lễ Đức Phật. Vậy nào, chúng ta được nâng lên một bước khá cao, đúng không? Từ một cái người là gì, gặp quỷ thần sợ run cầm cập cứ thế này này, nhưng bây giờ tự nhiên là do công đức tụng kinh Địa Tạng, do cái gì, cái lệnh của chúa quỷ, cho nên là các tiểu quỷ nhìn thấy chúng ta phải đứng xa để vái chào, lạy sư phụ à, sướng chưa? Quá tốt còn gì nữa, mà chúng ta cái tốt như vậy tại sao không làm, mà cứ đi làm một cái gì đâu đó. Trước đây chúng ta không biết, nay học rồi, nghiên cứu rồi, mà công đức chúng ta được chiêm nghiệm rồi, chiêm nghiệm rõ ràng. Xong pháp hội này, nếu mà chúng ta mà không phát nguyện, không đọc tụng nữa, thì chúng ta thấy mọi cái khác ngay, kể cả thời tiết cũng có sự thay đổi đột biến ngay, có thể là lại nắng nóng trở lại, và có thể là gì, những trận đại hồng thủy, tiểu hồng thủy, cả Hà Nội và các nơi chúng ta lại bị bõm trong nước thôi. Nhưng nếu mà chúng ta nhất tâm đọc tụng cùng với nhau thì nó sẽ giảm đi rất nhiều. Từ đại hồng thủy thì có thể nó xuống thành tiểu hồng thủy, từ tiểu hồng thủy nó trở thành những trận mưa lớn thôi, nó không đến nỗi là ngập bì bõm, tai họa nhiều trong cái phạm vi mà chúng ta đọc tụng bộ kinh này đó. Và đặc biệt một cái hướng lâu dài hơn, đó là chúng ta cầu nguyện cho gì, cho đất nước của chúng ta và thế giới được hòa bình. Nếu chúng ta xem thời sự, xem những tin tức, báo đài, chúng ta thấy là Biển Đông bây giờ rất nóng, mà Biển Đông thì liên quan trực tiếp tới Việt Nam của chúng ta. Nếu chúng ta chịu khó để ý một chút, chúng ta thấy một vài vị tướng Diều Hâu của Trung Quốc á, nó còn tuyên bố là gì? Nó tuyên bố và nó lên kế hoạch, nó tuyên bố là một loạt đạn đầu tiên là san bằng những cái cơ sở quân sự của Việt Nam chúng ta. Với cái giá tâm nó độc ác như thế, thì chúng ta biết rằng nếu mà chuyện đó xảy ra thì cả quốc gia, cả dân tộc này đều lâm nguy. Cho nên á, người đệ tử Phật của chúng ta có niềm tin chân chính vào Phật và Bồ Tát, vào các vị thiền thần hộ trì Phật pháp, đặc biệt là bộ kinh Địa Tạng này. Trong này Đức Phật nói nơi nào mà đọc tụng kinh này 21 ngày trở yên trở lên á, mà nhất tâm á, thì nơi đó được gì? Được bình yên, tránh những cái tai nạn về giặc giã, về ác quỷ, về ma vương. Vì sao? Vì khi đọc tụng Thiên Long Bát Bộ, các vị thần linh và các vị Bồ Tát, thậm chí là chư Phật cũng vân tập để tán dương, để khen ngợi. Cho nên ma vương quỷ sứ không có cách gì để lọt vào cả. Mà có lọt vào được chăng nữa, tôi biết ở đây cũng có vài vị đến đây để gì, để trộm pháp, nhưng mà không sao. Có lọt vào đi chăng nữa thì chúng ta làm việc chân chính. Chúng ta có nhiều người, họ có một vài người tâm gò không chính thì họ cũng không làm gì chúng ta, trừ chúng ta làm những việc bất chính. Nhóm họp làm những việc bất chính chúng ta mới sợ, còn chúng ta làm những việc chân chính không bao giờ sợ cái chuyện đó. Cho nên ở đây giấu cho thiên ma quỷ thần nó có sai người, nó đến được vào trong đạo tràng chúng ta đi chăng nữa cũng không phá được, vì có chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ, những vị chính thần hộ trì cho chúng ta, bảo vệ cho chúng ta đó. Cho nên là tôi tha thiết là khuyên, rất là mong các Phật tử trong đạo tràng chúng ta cố gắng đọc tụng bộ kinh này một ngày được 3 thời. À, 3 thời làm như chúng tôi nói đó, nếu mà cầu nguyện cho gia đình nhà mình nữa, cứ múc 7 chén nước lên trên ban thờ, và 1 chén thì đem sau khi đến sáng sớm hôm sau để qua đêm lên thắp hương, đánh răng rửa mặt trang nghiêm oai nghi đầy đủ, lên thay nước. 1 chén thì mình để riêng ra một cái cốc, mình dùng cái cành ngâu hoặc cái cành hoa sạch sẽ đó, mình đi vẩy hết trong các gian nhà, từ gian thờ cho đến xuống gì, xuống gian dưới, đến bếp, ra đất, ra cửa, ra ngõ, hết xung quanh như vậy. Để làm gì ạ? Mình gọi là khai quang tẩy uế. Trong nhà Phật gọi là khai quang tẩy uế. Mà nhà Phật chúng ta còn thấy đức trên tay của Đức Quán Thế Âm còn có một cái gì ạ? Cái bình gọi là bình tịnh thủy, để đựng nước gì? Nước bát công đức. Thì cái nước mà chúng ta cúng dường Bồ Tát Địa Tạng xong rồi chúng ta xin xuống đó, cái nước đó cũng gọi là nước gì ạ? Nước bát công đức. Tức là có 8 loại công đức. Như trong nhị khóa Phật giải thì nói rằng uống vào thì có gì? Mát mẻ, trừ bệnh, trừ não, tiêu nghiệp, tăng trưởng công đức, tăng trưởng tuổi thọ và lòng được hoan hỷ, dễ phát đại bồ đề tâm, vân vân đó. Những công đức đó trong sách nhị khóa Phật giải có nói về nước bát công đức như vậy, mát, trong, vân vân, uống vào thì có những công năng tiêu trừ nghiệp chướng và tăng trưởng các thiện căn bồ đề tâm đó, vân vân. Đó. Thì nay chúng ta lấy cái nước đó để rưới xuống, rưới quanh nhà, để cho gì? Những các u hồn phảng phất ngày xưa họ chết ở cái mảnh đất chúng ta đang ở đó, họ chưa được giải thoát, chưa được siêu thoát, cho nên á, cái thần thức của họ vẫn gì? Vẫn ở theo cái đống xương khô đang mục hòa chung với đất ở trong cái khu vực nhà cửa chúng ta xây đè lên đó. Đó. Cho nên á, có những cái vị thì gì? Do con người chết mà sinh ra cái thần thức đó. Có những vị thì do gì? Do chính những con thú, có thể con chuột, con cóc, con ếch, con nhái, con rắn mà nó thành tinh nhá. Nó chết nó chưa được siêu thoát được, còn nó ở đây lâu ngày á, cái thần thức của nó thành gọi là thành tinh. Ếch thì gọi là ếch thành tinh, rắn thì gọi là rắn thành tinh, cáo thì gọi là cáo thành tinh, hổ thì gọi là hổ thành tinh, vân vân. Đó. Và khi chúng ta vẩy cái nước bát công đức thủy do công đức trì kinh Địa Tạng đó, thì họ khi mà cái nước đó vẩy được vào họ thì đương nhiên khi mà họ đang bị đau đớn thì họ sẽ được gì? Đỡ đau đớn, giống như là chúng ta bị bỏng mà được bôi thuốc vậy. Giống như người bị chặt đứt tay được gì cũng được bôi thuốc và khâu vá lại vậy. Đó. cái công đức của nước bát công đức nó có cái sự hàn gắn cứ dần dần như thế, và họ sẽ tiếp nhận được cái năng lượng của gì, của nước công đức thủy, do trì tụng kinh Địa Tạng, do công đức trì kinh Địa Tạng mà sinh ra cái bát công đức thủy đó, và vẩy xuống dưới đó, cái đất đó tự nhiên là nó mát mẻ, khiến cho các vong hồn ở dưới cái mảnh đất đó nó dần dần là gì, đầu tiên là nó đang nhiệt não, đang bệnh tật, đang đói khát thì nó được đói thì được no, bệnh thì được lành, khát thì được uống, và nó hoan hỷ. Rồi chúng ta đọc kinh nó cũng gì, nó cũng lên nó ngồi theo đằng sau chúng ta, nó đọc kinh mà chúng ta không thấy, họ lên họ cũng đọc kinh vì họ nghe kinh này họ thích mà. Họ bảo á, à chúng ta cũng như chúng ta thôi, ngày đầu tiên các quý vị mới đến đây có khi còn nghi ngờ, bảo đi kinh có bản kinh, hai bản kinh, ba bản kinh địa tạng rồi, bản kinh của Cố Hòa Thượng Chủ tịch là cái bậc trí tuệ, là cái vị mà Đại Lão Hòa Thượng dịch được kinh văn từ tiếng Hán sang tiếng Việt nhiều nhất rồi, tại sao không đọc tụng mà còn vẽ mà còn đi hội tập mà bản mới làm gì. Rồi có thể chúng ta nghĩ là con đã đọc kinh, đọc cái bản kinh của Hòa Thượng Tuệ Hải nhiều rồi, quen rồi, bây giờ thầy dịch ra bản mới lại phải mất một thời gian vài tháng nó mới quen. Thứ nhất, cái thứ hai nữa, làm gì mà trình độ trí tuệ của thầy có thể bằng trình độ trí tuệ các hòa thượng được, vân vân, đủ các mối nghi nó gì nó đưa ra, cho nên thôi đến thì đến, tôi quý thầy thì đến xem thế nào. Nhưng mà đọc tụng các vị thấy 21 ngày nay, tôi tin tưởng 100 người thì 99 người bị gì, bị khuất phục hoàn toàn, bị khuất phục hoàn toàn. Tôi không dám nói là 100 người, nhưng chắc chắn là phải 99 người trở lên chứ không phải trở xuống, bị thu phục, bị khuất phục bởi bộ kinh này, bởi bộ kinh hội tập này. Cái thứ nhất là cái lối văn hoàn toàn là gì, là tiếng Việt, mà tiếng Việt ở đây là hoàn toàn là tiếng gì, miền Bắc của chúng ta. Bộ kinh của Cố Hòa Thượng Chủ tịch dịch á thì nhiều cái tiếng là gì, ngài là người miền Nam cho nên ngài dịch để tiếng miền Nam. Ví dụ như chính kiến chẳng hạn, ngài dịch là gì, là chánh kiến. Trí tuệ chẳng hạn thì ngài dịch là gì ạ, trí huệ. À, rồi tỷ khiêu chẳng hạn thì ngài dịch là gì, là tỷ khâu. À, vân vân. Đó, ngày xưa thì như thế, nhưng bây giờ cái bản mới họ vẫn là tỷ kheo. À, bây giờ họ dịch là tỷ kheo. À, nhưng miền Bắc chúng ta đọc là tỷ khiêu, miền Nam là tỷ kheo. Rồi á, nhiều nữa, nhiều những cái từ, những cái thuật ngữ, cái từ miền Nam chúng ta đọc miền Bắc, chúng ta thấy đến đoạn đó là bị vướng, thấy bị vướng. Cho nên tâm chúng ta mà khi mà bị vướng một hai từ một cái là nó nhảy ra ngoài rồi, và nó chạy long quăng ra ngoài một tí nó mới quay vào thì bị động loạn rồi. Đó, bị động loạn. Cho nên chính vì thế cho nên chúng tôi mới thôi thúc là hội tập lại cái bản kinh, đặc biệt là cho các Phật tử ở phía Bắc chúng ta. Và tôi dịch làm sao đó, hội tập làm sao đó để nương vào ba bộ kinh bản dịch của chữ Việt và hai bộ giảng giải của Hòa Thượng Tịnh Không và Hòa Thượng Tuyên Hóa và bản chữ Hán, là làm sao cho nó hội tập, lấy các bản này để hội tập lại thế nào cho nó chỉnh chu nhất. Và chúng ta đọc tụng chúng ta biết rồi, cái này không cần phải giới thiệu nhiều làm gì, tự chúng ta chiêm nghiệm khi đọc tụng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái cách đọc tụng, hôm qua tôi nói rồi, nay nói lại một chút. Cách đọc tụng nó làm cho chúng ta thay đổi những cái suy nghĩ của chúng ta. Trước đây là đến chùa tụng kinh là cứ đều từ đầu đến cuối, cứ một giọng đều như thế, nhưng bây giờ chúng ta thấy khác đi. Đọc tụng càng đông người thì càng vào, càng đông người nó cái tiếng nó lên nó xuống, nó mầm như là cái tiếng gì ạ, chúng ta nghe thấy cái từ cái đàn ong mật nó bay chưa, đàn ong mật nó bay trên hư không, nó cứ nghe nó bay đến đâu là nghe cái tiếng cánh con ong nó rất mỏng rất nhỏ, một con ong bay chúng ta nghe thấy tiếng nó vỗ cánh không, không, nhưng nhiều con ong bay với nhau cả một đàn ong mật, chúng ta bay đến đâu chúng ta nghe thấy tiếng thế đó, đó thế đó, nghe kỹ như là tiếng máy bay ấy. Đó, nó nhỏ hơn. Đấy, chúng ta cũng vậy, nếu mà cái kinh đọc, cái lối kinh này mà đọc càng nhiều với nhau, càng nhiều người đọc tụng ấy, thì chúng ta thấy là cái sức của nó thì càng mạnh, nó cộng hưởng kinh khủng lắm. Không chỉ quái trời đau lợi nghe thấy mà các quái trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không chỉ các địa ngục ở tầng nhỏ, tầng thấp trên này, mà cả địa ngục A Tỳ cũng rung động đó. Cách đọc tụng của chúng ta, 100 người trở lên đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này theo cái làn điệu như thế này, thấu đến tận địa ngục A Tỳ. Cái sóng âm của chúng ta đọc thế bình thường thế này thôi, nhưng nó gì, nó lan chuyển cái sóng âm của chúng ta gì đến rung, làm rung động cả trong địa ngục A Tỳ. Các vị Diêm Vương phải gì, phải giật mình, tại sao cung điện mình hôm nay lại rung rinh như thế. Dùng thần thông xét ra thấy gì, 100 Phật tử đang tụng kinh Địa Tạng ở thế gian, đúng không? Đó. Rồi Diêm Vương mới gì, mới ra lệnh bảo là cho các ngưu đầu ngục tốt là ở nhân gian đang có người gì, đang có 100 người tụng kinh Địa Tạng đấy. Bây giờ các ông gì làm thế nào thì làm, phải nể mặt Địa Tạng, vì trên kia 100 người đang cầu Bồ Tát Địa Tạng xuống đây để thuyết pháp, để cứu người đó. Thôi các ông cho nó nghỉ ngơi đi, cho nó tắm rửa đi, cho nó mặc quần áo vào, để gì, để cho nó đi nghe pháp. Đứa nào mà nó gì, nó chăm chú nghe pháp, nó ăn năn sám hối thì trình lên đây cho ta, để ta gì ký xác lệnh ân xá cho nó, ngoan chưa? Đó. Đấy, cứu người đấy, độ sinh đấy. Chúng ta gì, chúng ta tuy không trực tiếp xuống đó để cứu người được, nhưng chúng ta gì, chúng ta tác động cầu nguyện Địa Tạng Bồ Tát, và Địa Tạng Bồ Tát sẽ thay chúng ta làm việc đó, công đức chia đôi. Địa Tạng Bồ Tát 50 và dành cho chúng ta 50, đúng không? Đó, thậm chí là Địa Tạng Bồ Tát ngày trả lấy chút nào, ngày thôi bảo các con muốn thì gì, ta nhường hết. Bồ Tát sẵn sàng nhường chúng ta hết, nhưng chúng ta thôi, chúng ta lấy 50 thôi, còn 50 chúng ta bạch với Bồ Tát rồi. Thôi bạch Bồ Tát, chúng con xin 50, còn 50 đem hồi hướng cho gì, cho tất cả chúng sinh. Đó, tham thì như thế, còn không tham thì bảo thôi bạch Bồ Tát, con cũng học theo ngài, con không lấy tí nào đâu, con hồi hướng hết cho chúng sinh. Thế mới là gì, mới là Bồ Tát thật sự đấy. Đó. Nếu chúng ta còn cầu 50% cho gì, cho gia đình nhà mình, cho bản thân mình, tức là chúng ta còn là gì, còn là phàm phu hướng thiện, tức là phàm phu hướng thiện, còn thế có tướng gì, cái tướng để cầu, tướng để nguyện. Còn chúng ta thấy tất cả nỗi khổ của chúng sinh chính là nỗi khổ của mình, lấy cái niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, lấy cái nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình. Và chúng ta bạch với Bồ Tát Địa Tạng, con học theo ngài, ngài đã từng trải qua hằng hà xa số kiếp vì tất cả chúng sinh, và trong đó có chúng con, nhiều kiếp trước chúng con đã ở đó được ngài gì cứu đưa ra đây, nay được gặp Phật pháp, được ngài chỉ dạy cho chúng con biết tới Phật pháp, được biết gì tới kinh Địa Tạng, được tin vào kinh Địa Tạng, rồi chúng con thọ trì đọc tụng, được một chút công đức như vậy, thôi chúng con nhớ cái ân đức của ngài và thương chúng sinh khổ, cho nên chúng con không nỡ lòng nào để cầu nguyện cho bản thân mình, mà chúng con gì nguyện là gì cùng với ngài, theo ngài, được bao nhiêu công đức đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh, để cho địa ngục có sớm được chống rỗng, ngạ quỷ sớm được siêu thoát, và súc sinh thì sớm được thoát khổ. Nhân gian này biết yêu thương, biết trân trọng những mạng sống của đồng loại và nhấn đến cho tất cả các loại sinh linh nhỏ bé, để dần dần đó biến cái nhân gian này thành một cái cõi tịnh độ của chư Phật vậy. Chúng ta làm được điều đó, Di Lặc Bồ Tát sướng lắm. Vì sao Di Lặc Bồ Tát sướng? Ngài hoan hỷ lắm, vì ngài thấy là gì, chúng ta cũng góp phần làm cho cái thế giới này dần dần được trang nghiêm, được thanh tịnh, cho đến hơn 56 vạn năm nữa thì ngài giáng sinh xuống nhân gian, thì cõi nhân gian này là gì, rất nhiều những người gì, đại đa số cõi nhân gian chúng ta là trở thành một cõi gì gần như thuần tịnh, thuần thiện. Lúc đó nó thay đổi, nó biến đổi cái cõi này, cõi nào nó biến đổi thành thuần tịnh, thuần thiện. Mà trong kinh Phật lúc đó Đức Phật nói là gì, tuổi thọ bình quân của con người chúng ta là 84,000 tuổi. Các vị muốn thọ 84,000 tuổi thì hãy hồi hướng và tu tập làm sao có thể sinh lên các cõi trời. Đến lúc đó Di Lặc Bồ Tát giáng sinh chúng ta gì, đến nội viện cung trời Đâu Xuất xin với Bồ Tát là để cho con thị giả ngài, với ngài thành Phật thì con làm đệ tử. con trở tuyên giáo pháp cho ngài, và sau khi về cuối ngài thuyết kinh Pháp Hoa, ngài thủ ký cho con thành Phật với, để con sướng, để con hành đạo, đúng không? Đó, ai muốn thì phát nguyện như thế, mà tôi thì không, tôi phát nguyện về Tây Phương hơn, về gặp sư phụ đã. Xa sư phụ A Di Đà lâu rồi, cho nên là bây giờ phải về gặp ngài đã, đúng không? Các Phật tử chúng ta cũng nên phát nguyện về đó. Và tôi cũng mong rằng, những chúng sinh chúng ta được tụng kinh Địa Tạng, được Địa Tạng đưa nó lên nhân gian này, cho nó học, nó nghe kinh, và nó học, nó nghe kinh xong đến đời sau, nó lại gì? Nó lại được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và khi mà bất cứ một đời nào tôi còn quay lại nhân gian này, thì tất cả những chúng sinh đó đều gì? Đều là đệ tử của tôi đấy, đều đến tìm học với tôi, và tôi đều hướng dẫn cho họ gì? Vãng sinh Tây Phương được hết. Thế là A Di Đà Phật, đúng không? À, thôi, thời gian đã hết rồi.